Bây giờ tâm pháp hay là Abhidhamma? Mà Abhidhamma mà là Paramattha, tức là chân pháp. Paramattha chân pháp có bốn là này: tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Này, nếu nói về chân pháp, nó có bốn là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Đây là bốn pháp này được gọi là chân đế hay là chân pháp?
Nó là sự thật tột cùng. Đó là sự thật tột cùng. Còn ngoài nó còn lại chỉ là chế định mà thôi. Bây giờ chúng ta tìm cái
thứ nhất, tất cả những cái pháp này ngoại trừ niết bàn ra, ngoại trừ niết bàn ra đều có bốn cái pháp đặc biệt của nó. Tức là phải lưu ý đến cái này nè, trạng thái của nó, trạng thái hay là đặc tướng của nó cũng là lắc khá ná. Lắc khá ná là cái tướng trạng.
Tất cả mọi pháp đều có cái tướng trạng đó. Chính nhờ cái tướng trạng đó mình không nhầm lẫn, không nhầm lẫn giữa tưởng và niệm. Tưởng như thế nào mà niệm như thế nào. Ví dụ như bây giờ chị hành thiền, niệm sư nói ghi nhận đề mục, ghi nhận đề mục, đề mục hơi thở nha, để hơi thở ở đâu? Nơi lỗ mũi đúng không? Nó chạy như kia, hít vô thở ra, hít vô thở ra, niệm hít vô à thở ra, à hít vô à thở ra. Cái niệm đó đó nó là chế định hay là chân pháp? Nó vẫn cái chế định. Hơi thở vô à, thở vô à, thở ra à, thở vô à, thở ra à. Cái niệm vậy, niệm cái đó là niệm của chế định hay là của chân pháp?
Chế định, bởi vì thở vô thở ra nó là chế định. Mà chúng ta học rồi, nó là danh chế định đúng không? Đúng không? Ý nghĩa gì là chưa nói tới.
Còn muốn niệm hay chân pháp đó, chân đế đó, thì xem nó ghi nhận cái chỗ mà nó hơi thở nó chạm vô đó, thì đó đó rồi mới chỗ đó ghi nhận được cái chỗ đó đó, thì lúc đó mới là Paramattha. Còn không thì phải nhắc tí thôi. Cái gì đi vô đi ra, hơi thở vô hơi thở ra, ngay cái chữ hơi thở đó, nó là chế định hay là cái Paramattha?
Chế định, hoàn toàn là chế định hết.
Mà cái niệm ta thiền quán mà xài chế định là không phải, là không đúng. Thiền quán không xài chế định, thiền quán chỉ xài Paramattha. Thiền quán lấy xuất để sanh khởi, để từ đó đi ra, lấy xuất sanh khởi. Nhưng mà cái hành cái hành thiền chỉ cái nói thiền quán không, hành thiền dĩ cái nói thiền quán với mình xíu không à. Mà tất cả chỉ là thiền chỉ, thiền chỉ lấy chế định để mà niệm. Ví dụ như đất nước lửa gió đó, đề mục của thiền chỉ thì làm cái hình ca sư ná, tức là ngón cái vòng tròn, vòng tròn lấy đất sét á, làm cái vòng tròn như này nè, sẽ hướng cái màu hồng 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 đó, đặt trước mặt không cao quá, không thấp quá, không gần quá, không xa quá nha. Rồi ngồi nhìn á, niệm Bát Tha Quỳ đất đất đất, nhắm mắt lại tưởng tượng như này. Mà Bát Tha Quỳ đất 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 đó phải chế định không?
Chế định chứ đâu phải đó, đâu phải là thiền quán đâu.
Thì hơi thở về, hơi thở vô hơi thở ra, hơi thở vô, hơi thở ra cũng vẫn chỉ là thiền chỉ, cho qua thiền quán vẫn là thiền chỉ. Cái hành thiền chỉ không, mình cứ nói mình hành thiền quán, cái đó mới là những cái sai lầm. Nhưng mấy thiền sư ý kêu hành đi, cứ hành đi, à, cứ hít vô dài biết thở ra dài biết đó là thiền quán, cứ nghĩ như vậy không mà không đúng, nó sai. Đó là trạng thái thứ hai, là cái rác xá là tức là phần sự, mình phải biết được cái trạng thái thứ hai là phần sự rác xá. Cái phần sự này, cái pháp này sinh lên, mình phải biết cái phần sự nó lại là nó làm cái gì. Ví dụ xuất lên, khi xuất nó hiện khởi lên, nó có mặt rồi thì nó sẽ làm cái gì. Tưởng nó sanh khởi lên, thì tưởng nó sanh khởi lên thì nó sẽ làm cái gì. Đây nè, xúc thọ tưởng tư cái thành mạng quyền, khi cái thọ này nó sinh khởi lên thì nó sẽ làm ra cái gì. Nó làm cái gì, phân sự nó làm cái gì. Mà tự phân sự nó cũng giống như anh tới đây làm gì, biết rõ anh tới đây á giúp tôi trèo mấy tấm ảnh tốt, nhận không? Dạ. Nhớ anh tới đây làm gì, để cho ông trẻ đi về chẳng hạn như vậy. Hiểu cái này không? Tức là hiểu được cái phận sự nó tốt cho công việc của mình hay không, tức là công việc tu tập của mình hay không, hay không tốt. Nếu đã không tốt thì xin mời đi về, nó tốt ở lại giúp được, phải biết cái phận sự quá. Ở thứ hai nữa, thứ ba nữa là cái hiển lộ đó, tức là trước bát thanh á, tức là cái thành tựu hay là cái hiển lộ. Nó có hiển lộ ra chúng ta có thấy rõ ra, cái cuối cùng là cái nhân gần nhất của nó, bát thanh á. Ba đá thành á, hãy nhân gần, nhân gần nhất. Cái nhân gần này có thể nhân xa, nhân gần. Bây giờ ở đây có công tắc không? Nào, đâu tắt thử đèn này. Rồi mở ra đi, cái đèn nó tắt, cái đèn này tắt, cái đèn này nó cháy lên do công tắc này đúng không? Phải không? Thì công tắc này là nhân gần đúng không? Những cái nhân xa của nó, cái dòng điện cắt cái dòng điện kia, cái này cháy không? Cắt cái dòng điện nào dẫn vô đây á thì vô có mở về ngồi đi, cắt dòng điện mà dẫn vô đây á dù có mở hay là không mở thì nó cũng không cháy. Thì đó là nhân xa. Còn này rồi nhân, cho nên phải biết cái nhân gần nó, rồi để từ nhân gần nó truy lên xa, để biết nó là chi, để khi cần nó là người tốt mình á, nó là pháp tốt cho mình cần nó, biết cái nhân này làm cho nó phải có nhân này nó mới sinh khởi đúng không? Có nhân này nó mới sinh khởi, mình tạo được cái nhân này thì cái pháp này nó mới sinh khởi. Mấy pháp là pháp đang cần thiết mình biết cái nhân này mình tạo cho nó khởi nhân lên, tạo cái nhân nữa lên thì cái pháp kia nó sinh khởi, cái pháp nó sinh khởi thì mình ứng dụng đó, mình làm. Mà không có cái này thì mình muốn ví dụ giờ hỷ nó sinh lên, hỷ ra hỷ nó sinh lên, mình để tăng trưởng để cho ta thành hỷ giác chi, hỷ giác chi. Bây giờ không biết nhân nào để hỷ sinh lên thì muốn có đâu có được đâu, không có đâu nữa. Mà muốn hỷ cho ta biết cái nhân nào sinh hỷ, nhân nào sinh hỷ. Ví dụ như niệm ơn Đức Phật một lúc nào tự nhiên nó phát sinh vui vui vui, thì đó cái nhân gần để mà sinh ra hỷ này. Mà để cho hỷ này có thì mình cứ niệm Phật là a ra hàng cái là nó vui lên thì nó có. có rồi bỏ đó để ngư cái này đẩy đi tới hỷ giác, cứ từng bước mình đi. Hiểu chỗ này không? Bây giờ con muốn có con sư tử giống, trước tiên phải có sư tử con đó hả? Nhờ có sư tử có sư tử mẹ rồi, chưa có sư tử cha, kiếm sư tử cha về, đúng không? Kiếm sư tử cha về xong xuôi rồi thời gian sau mới ra sư tử con, đúng không? Thì cũng quên sư tử cha sư tử mẹ, quên hết đi, giờ chú ý đó, phải nuôi dưỡng nó lớn lên thì nó tạo thành là sư tử chúa trong nhà, thì lúc đầu nó giúp tôi là chuyện này chuyện kia, đúng không? Có hiểu ý muốn nói chỗ này không? Mà trước tiên phải có sư tử con cái đã, bây giờ cũng có sư tử con, phải có sư tử mẹ sư tử cha, mà có sư tử cha rồi thiếu sư tử mẹ, kiếm sư tử mẹ đưa vô, ví dụ vậy đó, vậy vậy hiểu chứ không phải vậy đâu. Rồi bây giờ chúng ta phân tích từ từ. Chitta, chitta là tâm. Trước tiên ta phải tìm hiểu từ chitta. Chitta thì gọi là tâm, mà thật sự á nó từ cái căn là chích. Người ta mình chích.
Chết là suy tư.
Chết tư có nghĩa là suy tư, không nghĩ.
Suy tư không nghĩ.
Nhưng mà chữ chết tá này, từ đây nó nghe nó, chết tá này nó còn nghĩa khác nữa, đó là đa dạng.
Ba dạng.
Trên từ chúc tá ca rá có nghĩa là họa sĩ. Tá ca rá có nghĩa là họa sĩ. Ca rá là làm. Chúc tá là đa dạng. Làm cho đa dạng thì cái chữ này mang ý nghĩa là họa sĩ.
Bởi vậy tâm này rất là đa dạng.
Tâm bất thiện là tâm thiện, là tâm không thiện không ác, rồi tâm thiện tâm không thiện, tâm đạo tâm vô đạo, đúng không? Đa dạng, phức tạp.
Cho nên chỉ chất tác.
Nó khác với một cái từ cũng tương tự đồng nghĩa, mà nó khác âm. Cùng ý nghĩa như vậy nhưng mà nó khác
cái tên gọi. Ví dụ như cái người gọi tắc, người miền Nam gọi là ly, còn cái người nào gọi cốc chẳng hạn như vậy, thì nó chung quy nó hao hao giống nhau, đúng không? Nhưng mà mỗi chữ ra
thì có những cái từ cũng đồng nghĩa với chữ chất tá. Chất tá này có một số hai từ đồng nghĩa nhau, nó tự tự đồng nghĩa chữ quyên nha ná là thích, và một chữ nữa mano ý. Nhưng mà riêng cái chữ chích tá nó có nghĩa là một cái ý nghĩa đó, khác biệt của nó
gọi là đa dạng nè.
Ở trên quýnh nha ná này, quýnh nha ná này nó bằng quý là đặc biệt, hay là còn nghĩa khác nữa là không có, cộng cho nha ná là
thật trí. Nhưng ở đây chỉ xài là không có. Không có. Ở đây có hai nghĩa. Thứ nhất từ cái chỗ này người ta sẽ đưa ra Vinh Nha Ná. Nghĩa là nét biết đặc biệt, hoặc là cái biết mà không có trí.
Vậy là không có trí đó. Nhưng mà thường sử dụng cái nghĩa đó Vinh Nha Nát nghe là cái biết đặc biệt. Cái biết đặc biệt này là cái biết nó đơn thuần.
Biết đơn thuần.
Bàn về cái biết có ba cái biết. Bàn về cái biết có ba cái biết.
Nói về cái biết, biết có ba cái. Biết đơn thuần. Cái biết thứ hai là biết giao tưởng. Là cái biết thứ ba là biết giao trí. Cái biết đơn thuần này nó loại trừ không phải có tưởng có trí trong đó.
Cái lần đầu tiên khi mà sư tới đây dạy các vị á, tức là những cái học viên cũ thì không nói nha, học viên mới, học viên mà của câu lạc bộ Sống Thiền á, nghe nói sự chính mình đúng không, nghe thôi đúng không, có gặp lần nào chưa? Mới tới à, đây là học chính mình phải không, biết không, biết chính mình không, giai đoạn nó biết không, nó có phải do nhớ là quá khứ không? Mới không phải do suy ngẫm đó, ông chính mình mặt mũi như vậy, mắt lé, chân đi cà thọt rồi. Có phải vậy không? Không phải, không phải là do trí, cũng không phải là do tưởng nhớ lại. Thì cái biết đó được gọi là biết đơn. Đúng thôi. Bây giờ gặp sư bài đường, biết sinh mình không? Biết không? Cái biết đó là biết do gì? Nó từng gặp rồi. Nó từng gặp rồi. Có hiểu không? Nghe. Hôm nào á, gặp hôm nào hao giống sư hao thôi nha, 80% thôi, mặc áo tay quần vua đi chiếm nữ quan tục đây. Không phải lẽ giờ không hoàn tục hết á, có lẽ hoàn tục hay không hoàn tục chẳng hạn vậy. Thì cái biết đó thứ nhất do tưởng, thứ hai cũng do không lẽ hoàn tục chẳng hạn vậy, suy ngẫm đúng không? Nó biết không, ông nội nào hao hao vấn mình thôi, nó để đồ gom lên xin nên hoàn tục đó, hơi mệt ở nhà căng thẳng lắm á. Cũng giống như có ai mà quen quen trong Nam Tông mà quen quen nè, nhìn mặt hiện trí cái nó xin minh, mình nhìn mặt xin minh cái nó thì sự thiện trí mà hao hao giống nhau đúng không, biết thiện trí không? Tại chướng công viên giáo hội á, hao hao giống á, gặp mình á, ủa sư đi đâu đây, ủa sư gặp con nào đó, mình sư phải sư tiền trí không, không, mình xin mình hồ sư tiền trí là, đại khái vậy, nó hao hao giống,
giờ biết do tưởng, biết do trí, biết do tưởng là do nhớ, do nhớ lại. Kỳ. Biết do tưởng là biết do nhớ lại. Rồi biết do trí là biết do suy luận quán xét. Mà cái người học đạo chúng ta, cái này rất là quan trọng, cái này nó lại không quan trọng.
Biết đơn thuần nó vậy thôi, nhưng mà nó đã ứng dụng nó cách xúc tác cực mạnh ở trong thiền. Nè, nó là cách xúc tác cực mạnh. Tới cái gì thiền sư đó biết trong hiện tại, nhưng mà thật sự cái biết trong hiện tại đó là biết cái này nè, biết bằng cái này nè, nhưng mà nó dẫn giải cái gì đó thì chuyện còn khác nữa. Nó dẫn giải liên tu bất tận thì cái không phải biết trong hiện tại nữa. Biết trong hiện tại là loại trừ cái tưởng, loại trừ cái trí ra, không có quyền suy luận cái gì hết, và cũng không quyền nhớ lại cái gì hết. Nó biết trong hiện tại, nó đó biết đơn thuần. Quý vị tưởng tượng nè, lần đầu tiên quý vị xem phim, lần đầu tiên quý vị xem phim Nông Sa Điêu. Ở đây nói anh Nông Sa Điêu ai cũng biết ha. Nè, lần đầu tiên nha. Nè, thì những diễn tiến ở trong á, ở trong cái nhân vật chính trong phim á, nào Hoàng Dung Quách Tĩnh hay gì đó, quý vị có đấu trước được. Nó tới cho nào hiểu cho đó. Nhưng mà lần thứ hai chút xíu nữa mày thấy mày cũng đồng này, mày cũng đồng kia, phải không? Đúng không? Thì cái thứ hai, lần thứ hai nó biết do tưởng. Lần đầu tiên là cái biết đó anh Thuận, hiểu chưa? Ví dụ gì mà không hiểu thôi, không biết sao ví dụ. Mà trong thiền cần cái biết đơn thuần này để sau đó thời mà phản kháng lại, khi mà phản kháng lại, sau khi xả thời thiền ra, xả thời thiền ra, bây giờ cái biết đơn thuần này xem xét lại nó, phải xem xét lại nó, xem xét lại nó thì lúc đó biết này biết do tưởng, xem xét lại nó thì tưởng, lo từ tưởng nó để tìm nó tại sao nó sinh lên, tại sao nó diễn tiến vậy, cái đó biết do đấy. Cần phải phối hợp mới nhịp nhàng như vậy đó. Nhưng giai đoạn đầu thì biết sống trong hiện tại là chỉ có cái biết đơn thuần mà thôi. Loại biết cho tưởng qua, loại biết cho trí qua, chỉ ghi nhận và chỉ biết ghi nhận thôi. Nhưng sau khi xả tiền ra thì phải xem xét lại. Nếu phải xả tiền ra bây giờ đã ra sao khỏe quá, khỏe quá, cực hình đã qua. Mà phải ngồi lại xem xét trong cái thời điểm đó mình được gặp gì, cái gặp gì, và tại sao nó xuất hiện ra, nó xuất hiện do cái nhân nào để mình có. Bởi cái pháp nó sinh lên phải có nhân, mà bây giờ nó có cái pháp này nó sinh lên như vậy trong thời đó, trong thời thiền này pháp này nó sinh lên như vậy, nó do cái nhân nào tìm ra nguyên nhân đó, thì lúc đó sử dụng cái trí biết do trí. Mà trước tiên là phải biết do, tiếp nữa là phải biết do cho tưởng mới nhớ lại. Nên là bởi lúc đó ngò xem nó rùng mình, nó rợn ốc ha. Rồi thấy ánh sáng nó xẹt, rồi nó xẹt, rồi khi nó xẹt tới nó xẹt lui ha. Tưởng mình có pháp thủy sinh lên ha, té ra nữa thì rầm mưa. Chẳng hạn vậy. Đó, mình phải xem xét lại như vậy. Thì sao không? Trong lúc thiền con không được quyền nghĩ cái gì hết. Chỉ giống như cái kiểu đó, người ta lúc thiền đó ghi nhận đề một xong xuôi đó, thì cái gì nó xuất hiện cũng giống như mình xem video, cái gì xuất hiện ghi nhận đó thôi, biết đó thôi. Lỗi trời không suy nghĩ là cái này là nữ ma đầu xuất hiện hay sao, không được quyền gì hết. Khi nào xả thiền ra lúc đó mới có thể làm công việc này, có hiểu không? Nó ghi nhận à, chót mày bắt là tự nhiên sụp xuất rồi bật sáng ra lại, không cần suy luận nữa, không cần phải coi suy luận đó nữa, mà chỉ ghi nhận à, nó là như vậy, tiếp tục giữ vững đề mục để mà đi. Không phải đâu, nó hoảng sợ quá bỏ chạy,
đi vào thiền chỉ có một người bạn trung thành với mình nhất mà thôi, đó là ai? Đề mục. Bắt cao phải bỏ là hết. Mà đi ra trong thiền đường, ở bên trong cái thiền tập, trong thời tập công phu mình chỉ có một duy nhất một người bạn của mình mà thôi, đó là đề mục. Nếu đề mục hơi thở thì chỉ có ông đó là bạn mình thôi, ngoài ra bỏ hết. Nó xuất hiện gì kệ đó, nó xuất hiện là trên trời có mấy ông bà tiên đi dung văn dung vẻ, mấy ông tiên đi vô cũng vườn nha, bỏ bạn đó không phải bạn mình, mà bạn mình chính là cái đệ, bỏ đề mục đi theo đó là thất bại, thất bại vô cùng. Khi quý vị vô nè, khi mới bước vào thời thiền đúng không, nó có cái tâm đúng không, tâm quý vị đúng không, cộng cho cái đề mục đúng không, phải không? Vô thời thiền không có đề mục thì đâu phải là thời thiền. Bèo bèo gì cũng là á răng đúng không, có phải không? Phải là người bạn mình không, còn tất cả còn lại là không phải bạn nữa. Nhớ vậy đó, nó là người bạn duy nhất của mình thôi. Mà bây giờ nữa chừng nghe bỏ bạn đi mình chạy theo ông cài này, mình đúng hay sai? Tức là bị tẩu quan nhập ma ở mấy trường hợp như vậy. Mà tất cả những cái đó nó xuất phát từ cái này, từ cái này là nhân đúng không, nó mới dẫn ra cái này đúng không, dẫn cái B, cái C, cái D gì đó đúng không, phải không? Phải từ cái này là nhân đúng không, thì cái này là quả đúng không. Bây giờ mình bỏ cái này, mình chạy theo cái này, mình bỏ nhân này đúng không, mình chạy theo quả thì một lúc nào đó mình sẽ đi sai. Thì cái này nó sinh ra từ cái này, nó có mặt là do có cái này mà, nắm cái này không? Bây giờ mình bỏ cái này, mình chạy theo cái này là mình sai hay đúng? Bỏ nhân mình đi theo quả là mình sai rồi. Hiểu chỗ này chưa? Cho nên sư đã nói á, khi bước vô thời thiền chỉ có người bạn trung thành với mình nhất, tất cả còn lại đều phải bỏ hết. Những người bạn trung thành nhất của mình là chính là đề mục của mình. Chọn đi, chọn đề mục đi, đi vô A ra hang hơi thở, từ ơi là từ, bi ơi là bi, cái nào cũng được, nhưng đó là người bạn mình. Hiểu ý xung nói không? Mà bỏ đi là bị thất niệm, bị thất niệm. Mình kháng khích với cái đề mục của mình, mà nửa chừng mình bỏ cái đề mục mình đi, mình chạy qua mình niệm cái đề mục khác, có phải là mình bị thất niệm không, bỏ niệm không? Mấy cái đấy đơn giản vậy đó, nhưng mà không vậy. Nó chạy theo quán xét cái gì, trong khi cần cái yêu cầu cái là biết đơn thuần cái đã, biết cái đã, cái đơn thuần cái đã, sau thời thiền nó mở ra bắt đầu mới có xem xét lại. Giống như giai đoạn đầu tôi không cần biết, ở đây diễn tiến sao tôi không cần biết, tôi chỉ có máy quay phim chụp tôi quay ngày hết. Hiểu ý muốn nói cái này không? Sau đó là mở ra coi đang méo mặt này, đằng này đang nhăn nhó này kia, lúc đó mới phân, mới phán đoán, mới phân tích. Hiểu cái này không? Còn giai đoạn đầu tôi chỉ quay hết, diễn tiến cách nào tôi quay hết, rồi sau đó tôi mới mở ra tôi xem xét lại. Hiểu chỗ này không? Cũng vậy, giai đoạn đầu tôi cần biết cái đơn thuần cái đã, chưa có dội phê phán nó là đúng hay sai, chưa dội, mà chỉ ghi nhận để biết đó. Sao thời đèn cả ra ngồi quán xét lại để coi là cái này đúng, cái này sai, cái này hợp lý, cái này không hợp lý, để loại trừ sàng lọc ra cái nào cần chữ lấy, cái nào không cần bỏ đi. Hiểu chỗ này không? Giai đoạn đầu thâu âm nha, xin nói vậy thôi đó, bắt đầu cái sàng lọc và hai chỗ nào mà ho cắt bỏ nha, chỗ nào mà đấy quá lược lại cho đó trong chút, đúng không? Chứ giờ mà nghe kêu giờ phải thâu vậy đâu, chứ nói cái gì là phải thâu cái đó, đúng không? Rồi sau đó mới sàng lọc lại, đúng không? Cái nào cần thì giữ lấy, còn cái nào không cần thì cắt bỏ đi. Như thế nào cũng vậy, thì cũng vậy thôi, đơn giản, đang dở. Nó có giờ khó khăn đâu, nói được chưa? Trên giai đoạn đầu quý vị vô thiền, quý vị thiền sư mà giỏi yêu cầu quý vị ghi nhận hết, nhưng đừng bao giờ bỏ đề mục. Cái gì quý vị nhận hết nhưng đừng bao giờ bỏ đề mục.
Đi đó là cái người bạn, tất cả cái đó nhân nằm đây nè.
Cái đề mục và tâm,
đề mục cộng tâm có phải là nhân không? Rồi thấy ánh sáng xẹt, ánh sáng nó xẹt tới xẹt tôi xẹt xuôi xẹt ngược kia đó, phải quả không?
Quả cái này không? Mà chạy theo này bỏ này thì lúc nào mất cái này?
Mất nó thôi, cái này mất thì cái kia phải mất thôi, hiểu ý không nói không? Rồi sau khi ghi nhận xong quán xét là tại sao cái này nó ánh sáng này tốt sinh lên do cái nhân nào, thấy được nhân nào, nhân rồi đó lần sau muốn cho ánh sáng sinh lên kiếm nhân nó tạo nhân nó thì cái này là đúng không, phải không?
Đâu có gì đâu khó đâu,
mà làm trời ơi đất khởi làm tày di tóc dãy luôn á,
không khó. Nhưng mà cái kỹ thuật của mình làm nó có khéo léo đi
làm có được hay không? Ngồi cái mà vô mà cái ngồi ngậm lá hờ lúc không giật còn biết mình không giật lúc nào, lúc không giật còn biết mình không giật lúc nào nữa kìa. Hít vô thở ra, hít vô thở ra, mà niệm á thì thở ra mà cái hít vô có không? Niệm cái thở ra thì cái hít vô, mà cái niệm thở hít vô cái thở ra không à? Hít vô thở ra cái đó, những giây phút đó phải biết mình đang bị khống giật, phải quay trở lại liền.
Hít vô thở ra, hít vô ra, chết nhau là kêu còn thiếu 5.000 chưa trả ta.
Có thể không? Thì nhưng giây phút đó là bị phấu, quay ra đây liền. Nhiều chuyện lắm ha, nên từ từ.
Rồi giờ chữ của nhân á là chữ mano. Mano là ý. Chữ ý này nè, nó có một cái điểm nữa là biết một cảnh thôi,
nó nằm trong cái động lực á, mà động lực nó chỉ biết một cảnh thôi, tâm thì biết nhiều cảnh. Khi có từ mano là mình biết, hiểu biết ngay trong cái đó chỉ có một cảnh nào đã xuất hiện để cái tâm này bắt lại thôi.
Rồi tâm chúng ta tâm định nghĩa tâm gì? Tâm là sự biết cảnh, đơn giản
tâm chỉ như đó thôi. Hỏi tâm gì? Tâm là sự biết cảnh. Còn phân tích từ nó, từ ngữ căn chích rồi nó có cái nghĩa là ngẫm nghĩ suy tư gì đó, thì cái đó là cái phần gốc rễ, còn cái này là phần ngọn đó. Hỏi tâm gì? Tâm là sự biết cảnh. Cái gì bị tâm biết? Cái đó là cảnh. Cảnh là gì? Cảnh là cái bị tâm biết. Quý vị biết cái này không? Cái này là cái gì? Cái gì? Này que chỉ bản đúng không? Phải không? Quý vị biết không? Như vậy cái tâm nào biết que chỉ bản thì que chỉ bản là cảnh của cái tâm đó. Đây là cái bản đúng không? Vị nào biết đây là cái bản không? Thì cái bản là cảnh của cái tâm của người đó. Tâm là sự biết cảnh, cảnh là cái bị tâm biết. Cái gì bị tâm biết? Cái đó là cảnh.
Vậy thôi, đơn giản.
Tâm có bốn nhân sinh. Chính tâm là một pháp vô vi, bắt buộc
tâm phải có nhân sinh. Cho nên duy thức nói là nhất thiết duy tâm tạo. Mọi vật trên đời này đều do tâm tạo ra, thì chính bản thân tâm cũng bị tạo ra. Mà cái bây giờ thường ở Việt Nam ấy, thì nó ưa sùng bái cái bộ duy thức học.
Và bộ duy thức học này nhất thiết duy tâm tạo, là mọi việc trên đời đều do tâm tạo ra,
nhưng mà chính tâm cũng là bị tạo. Này, anh tạo ra người khác thì chính anh cũng bị người khác tạo ra.
Thì học chỗ này chúng ta mới thấy duy thức học này á bị lỏng rất là nhiều,
lỏng rất là nhiều chứ không phải đâu.
Mà duy thức học này á do ngài Thế Thân phối hợp với ngài vô trước là ăn gá đó để thành lập cái duy thức học này,
đều độ khoảng 400 năm, thứ 400 sau Tây lịch.
Mà trước đó
tiền bối của ngài Thế Thân này chính là ngài Nagarjuna.
Long thọ thì thuyết không tánh không tông,
tức là thuyết bát nhã. Ba nhà bà là bát nhã Mật Đa Tâm Kinh là cô. Rồi sau đó Thế Thân vô trước mới đưa ra duy thức. Ngài này chủ trương là không, ngài Long Thọ chủ trương là không, là không tánh á, hay là không luận đó. Thì ngài Thế Thân vô trước này mới chổi lại thành đọc ra là cái có người duy thức đó.
Cho nên nói về đại thừa phải
phải xem cái nhánh này thuộc về nhánh không hay là nhánh có, chứ không phải là nhập nhằng á, trường từ không qua có, từ có qua không, nó hơn đi về đâu hết. Nếu anh ở bên không thì tôi sẽ nói chuyện với anh là không, còn nếu anh nói bên có tôi sẽ nói chuyện bên có. Không phải từ bên không mình nhảy bên có nha, phải xác định cái chỗ đứng đàng hoàng nha. Nếu anh ở bên có à, cho anh chọn á, anh chọn bên có thì tôi bắt đầu nói chuyện với bên có, không phải đừng nói chuyện bên có nửa chừng anh nhảy qua bên không nha, không có được. Mình không nói chuyện không cần, không có nhặt nhằng lắm, mình dễ biện luận hơn. Có lúc có lúc không, lúc có lúc không, mệt lắm. Mình hiểu cái này không? Gặp lại thừa
phải tích được cái bên trong mình có. Tâm có nhau bốn nhân sinh, thứ nhất là nghiệp quá khứ, thứ hai là có tâm sở, thứ ba là có cảnh, thứ tư là cái điều này không cần thiết lắm, nhưng mà thứ tư nó thay đổi mượn là có bậc nương.
Có bậc nương có nghiệp quá khứ,
tức là có cái cầm máu quá khứ. Cầm máu là cái gì?
Nghiệp.
Nhưng mà cái nghiệp này một danh từ, nó chưa nói hết,
nó mới sai. Cầm má là cái việc làm, tức là hành động mà thôi. Hành động,
cái hành động từ thân, hành động thân được gọi là thân nghiệp đúng không? Hành động từ lời nói được gọi là ngữ nghiệp đúng không? Hành động từ ý được gọi là ý nghiệp đúng không? Hành động từ thân,
ví dụ mình đánh người ta, bị người ta đánh lại đúng không? Phải không? Hồi xưa mình đánh người ta, giờ bị người ta đánh lại đúng không? Mình gọi là nghiệp báo vậy đó. Thì đánh lại là đau không đau? Có bị đánh chưa biết đâu. Mà bị đau là họ khổ đúng không?
Vì đau là đau khổ phải không? Thanh thức họ để tâm này nó thể hiện lên tại do cái nghiệp quá khứ không? Phải không? Đúng không? Mà tâm á, nó phải nhận vật phụ tùng của nó, cho nó phải cần có những cái tâm sở ở tức chừng nó. Chúng ta sẽ qua cái phần tâm sở, chúng ta mới làm rõ bài cái này thôi. Điểm thứ tư nữa là phải có cảnh bởi tâm sinh lên. Cái định nghĩa tâm là sự biết, mà nếu không có cảnh thì làm sao nó biết? Mà không có cảnh thì làm sao nó sinh lên? Hiểu chỗ này không? Tâm nó sinh lên để biết mới cảnh, mà nếu không có cảnh thì làm sao mà nó có nhân nó sinh lên được? Rồi có vật nương, tức là cái chỗ mà nó trú. Ở đây chỉ cái vật nương này nó chỉ tính nó cõi ngũ quẩn mà thôi, nhưng mà cõi vô sắc, vô sắc không cần vật nương. Tại vì vật nương này chính là sắc ý vật, ý vật mạng quyền nữa không, mà tự ý vật. Mà sắc ý vật này là chỗ nương do tâm, sắc ý vật này là chỗ tâm nương đó, tức là nó sinh lên không phải chỗ có chỗ nương. Quý vị đi trên thiên phong được không? Quý vị đi trên thiên phong được không? Đi trên đầu lên đá được không? Đi lên cây được không? Nhưng mà cũng phải có chỗ đứng lên được gì, phải không? Cũng phải cho đứng bằng gì thì bằng, có đứng lơ lửng trên hư không được, nhưng có trường hợp đứng lơ lửng trên hư không được không? Được. Ai áo thuộc gia hả? Để dẫn nội công lên hả? Tâm thiện, tâm thiện cũng được, nhưng cái cảnh của nó là cảnh không, cảnh nó cảnh không chứ đâu phải gì đâu. Chính chỗ này tôi muốn nói cho quý vị nghe nè, chính cái trạng thái để tâm không á, nó không phải là khó, nó cũng không phải là dễ, nhưng mà có một cái số vậy á. Nói là niết bàn á, khi bắt lấy niết bàn là rỗng không. Cái tướng của niết bàn là sinh ngã tá, tức là rỗng không. Ngã tá là rỗng không. Cho nên bảo rằng để tâm không nó chính là niết bàn. Nha, cái làm sao để tâm không á, tâm nó là niết bàn. Mà sư đã gặp cái lý thuyết này rồi. Để tâm không như con nói, tâm nó rảnh rang, nó không có suy nghĩ hết á, đó chính là niết bàn. Nhưng mà thật sự ra nó chính là cái tâm bắt lấy cái cảnh không, để tâm sanh lên phải bắt cảnh. Mà cái cảnh này là nó trống vắng, nếu như nhó lên thì không, thì không thấy gì hết trơn. Nhưng mà thật sự là thấy cái không có, chứ mà không thấy gì hết, không thấy đuôi sao, nhó lên thì không thấy gì hết trơn, có vấn đề. Phải thấy chứ, nhưng thấy cái không có, chứ con ngước mình không thấy gì hết trơn, mắt đuôi à. Hiểu chỗ này không? Cô có hiểu không? À, cũng vậy, cái tâm này nó bắt lấy cái cảnh không, chứ không phải là nó không có. Bởi vì vợ nó là phải bắt cảnh, mà nó sanh lên nó bắt cảnh thì nó là cái gì? Tâm là sự bắt cảnh, biết cảnh, mà giờ nó không biết cảnh gì hết thì nó là cái gì? Cô hiểu cái nghĩa này không? Nó bắt buộc có phải là cảnh, mà cảnh đó là cảnh không, mà cảnh không không phải là niết bàn. Nghe một số lầm lẫn để tâm không á, tâm trống rỗng đó là niết bàn. Xin hỏi nha, bây giờ thầy nói vậy tôi cũng ok đi, dễ chịu lắm, dễ dạy lắm. Dạ sao nghe vậy à? Giờ tâm không sanh lên đó niết bàn, khi mà tâm suy nghĩ lại còn mà nghe không? Nghe nó còn thân kiến không? Mà nếu mà cái tâm đầu tiên của vị thánh A La thánh Dự Lưu á, tức là bắt niết bàn đầu tiên vậy, là diệt trừ thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, đúng không? Là không còn hoài nghi nữa, đúng không? Bây giờ tâm Dự Lưu nè, tâm Dự Lưu thì nó sát được ba cái sợi dây, cắt đứt ba sợi dây là thân kiến, hoài nghi đúng không? Giới cấm. Bây giờ tâm không tôi để lên đó là niết bàn, đó là cái tâm mà là niết bàn rồi đó, là tôi gặp được niết bàn rồi đó. Để tôi gặp niết bàn lần thứ nhất đúng không? Gặp niết bàn lần thứ nhất là mặc chiều lô rồi gì nữa, phải không? Khi tâm suy nghĩ lại còn hoài nghi không? Nếu còn hoài nghi thì niết bàn này khai giả. Thế thôi, có hiểu ý chúng nó không? Cứ lấy đá mà chọi thôi, chúng nó chịu. Thì rõ ràng công thức mình mặc dù luôn là diệt trừ thanh kiến và nghi giới cấm. Bây giờ lúc mức tâm rảnh rang như đó, tâm mà tâm thông như đó là niết bàn. Nhưng bây giờ khi mà tâm suy nghĩ lại còn hoài nghi không? Nếu còn hoài nghi thì cái đó không phải niết bàn. Phải chưa? Phải không? Hồi nãy không biết mình để tâm không có phải niết bàn không ta? Đấy. Phải không? Đúng rồi, hồi ớn vậy.
Nhà đề hứa bao chúng ta.